Sweet Family, hạnh phúc gia đình, gắn kết yêu thương. Có một sự thật là mỗi người chúng ta đều thuộc về gia đình. Gia đình là nơi mà tình yêu thương bắt đầu và không bao giờ kết thúc. Gia đình là nơi duy nhất bạn có thể trở về mà không cần lý do. Là nơi mà bạn cảm thấy dẫu mình thế nào thì cũng đều được đón nhận và yêu thương. Nếu chỉ được chọn một điều duy nhất mà mỗi chúng ta xứng đáng phải có được, thì đó chính là hạnh phúc gia đình. Chào mừng bạn đến với With Family, hạnh phúc gia đình, gắn kết yêu thương. Xin chào cả nhà, xin được chào đón cả nhà chúng ta cùng quay trở lại với chuỗi podcast kiến tạo gia đình ước mơ của cộng đồng With Family, cộng đồng của hạnh phúc gia đình, gắn kết yêu thương. Rất biết ơn cả nhà chúng ta luôn ủng hộ nhiệt tình và đồng hành lan tỏa chương trình đến với người thương yêu của mình nè. Từ những bản podcast thương yêu đến khóa học hạnh phúc gia đình gắn kết yêu thương diễn ra hàng tối, hay là các buổi livestream chia sẻ đều đặn vào lúc 7:30 sáng trên cộng đồng With Family ở Facebook. Biết ơn vì Lan và các cộng sự của mình luôn được nhìn thấy gia đình With Family của chúng ta ngày càng lớn lên, thế giới ngoài kia ngày càng nhỏ lại nha. Và thật sự biết ơn cái cơ hội Lan và đội ngũ của mình được đồng hành với cả nhà cùng thắp lên ánh sáng hạnh phúc gia đình và giàu toàn diện đến với hàng triệu gia đình Việt Nam. Bởi hạnh phúc gia đình là điều mà mỗi người chúng ta đều xứng đáng có được. Có phải vậy không cả nhà? Và trở lại với chương trình kiến tạo gia đình ước mơ, với kỳ vọng là cả nhà chúng ta đều sẽ có thể kiến tạo cho mình một gia đình ước mơ. Mà gia đình ước mơ thì cần được kiến tạo trên nền tảng của cuộc sống ước mơ. Và chúng ta đã cùng nhau khai thác, tìm hiểu về cuộc sống ước mơ, hay còn gọi là cuộc sống lục lộc đại thuận, với 6 khía cạnh của cuộc sống, bao gồm tự do thời gian, tự do tài chính, gia đình hạnh phúc hòa hợp, sức khỏe tốt, chu du thế giới và phát triển bản thân, mối quan hệ xã hội. Và chỉ cần chúng ta có được sự cân bằng và sự căng tròn đầy ở 6 khía cạnh này, thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ đại thuận lợi, sẽ trở thành cuộc sống ước mơ. Và trên hành trình để mà chúng ta đi đến cuộc sống ước mơ đó cả nhà, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái công cụ có thể giúp cho chúng ta đơn giản đạt được cuộc sống ước mơ nè. Đó chính là nghề ước mơ. Và khi mà nhìn lại cái thực tế xã hội đó cả nhà, thì chúng ta sẽ đơn giản nhận thấy ra một cái sự thật rằng phần đông chúng ta ngay từ khi còn nhỏ đến lúc mình lớn lên á, thì chúng ta tập trung rất nhiều vào nghề nghiệp. Và Lan tin chắc rằng tất cả chúng ta ở đây nè, ngay từ khi còn nhỏ, mình thường xuyên được nghe những người lớn trong gia đình là ba mẹ mình, họ hàng của mình định hướng tương lai cho mình bằng những cái câu hỏi đại loại như là: lớn lên thì con sẽ làm nghề gì? Con muốn học ngành gì? Đam mê của con là gì? Rất rất là nhiều câu hỏi đại loại kiểu như thế này, đúng không ạ? Vậy là ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ đó đã phải suy nghĩ, tư duy về tương lai của mình rồi. Nhưng đa phần khi đó, mình chỉ tập trung vào một mảng, một phần của cuộc sống thôi, đó chính là nghề nghiệp. Nghề nghiệp á, đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của chính bản thân mỗi chúng ta ngay từ khi mình còn nhỏ. Chính những câu hỏi của người lớn đã vô tình định hướng tâm trí của trẻ hướng vào nghề nghiệp. Nên khi trẻ lớn lên đó cả nhà, thì đa phần luôn tập trung vào sự nghiệp, chứ không phải là cuộc sống. Mà nghề nghiệp á, thì nó lại thuộc về cuộc sống. Có phải vậy không ạ? Mình soi chiếu lại bản thân của chính mình đó cả nhà. Chẳng hạn như Lan nhìn thấy thật là đúng như vậy đó ạ. ngay trên bản thân của mình. Từ nhỏ thì mình đã luôn phải nghĩ đến việc sau này mình sẽ làm gì, thay vì thời gian để mà hưởng thụ, để mà sống trọn vẹn từng giây phút quý giá của tuổi thơ đó, thì Lan lại bận tâm nghĩ ngợi cho tương lai. Khi thì muốn làm bác sĩ, lúc thì lại muốn làm cô giáo, rồi lớn lớn chút thì rẽ hướng sang thích làm ngân hàng. Rồi ngay khi rời ghế nhà trường, tâm trí của mình luôn tập trung phấn đấu để phát triển nghề nghiệp. Dường như là sự thành công trong công việc á, là cái đích đến cao nhất của Lan vậy đó. Nhưng nghề nghiệp thì đâu phải là tất cả, nó chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi, đúng không cả nhà? Cái đích đến mà chúng ta cần đi đến đầu tiên, đó chính là cuộc sống ước mơ. Nên điều đầu tiên á, chúng ta cần xác định được tầm nhìn đầu tiên cho tương lai của chính mình. Đó chính là biết được cuộc sống ước mơ của mình là như thế nào và định tâm hướng về cuộc sống ước mơ. Bởi một điều rất là đơn giản, nếu nghề mình làm là nghề ước mơ nhưng cuộc sống của mình lại không phải là cuộc sống ước mơ, thì lúc đó cho dù có làm được cái nghề ước mơ thì cũng đâu có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng ta đâu, đúng không cả nhà? Nhưng nghề mình làm không phải là nghề ước mơ mà mình lại có được cuộc sống ước mơ thì lúc này rất là ngon, đúng không cả nhà? Và dĩ nhiên là nếu mà cái nghề mình làm là nghề ước mơ và cho mình cái cuộc sống ước mơ luôn thì không cần phải nói, đó là quá tuyệt vời rồi ạ. Lan chỉ muốn nhắn gửi với cả nhà một thông điệp mình đã nhận được từ các vị thầy của mình đó ạ. Đó chính là nghề ước mơ không phải là đích đến, nó chỉ là một công cụ phương tiện giúp cho chúng ta nhanh đạt được cuộc sống ước mơ mà thôi. Nên chúng ta không tập trung vào nghề ước mơ, chúng ta tập trung và định tâm hướng về cuộc sống ước mơ. Sau đó biến mọi cái nghề mình làm, mọi cái nghề mà giúp cho mình có thể đạt được cuộc sống ước mơ trở thành nghề ước mơ, được không ạ? Và rất là biết ơn cả nhà đã cùng Lan làm rõ về khái niệm nguồn cuộc sống ước mơ trong những podcast phía trước. Và để có thể nhanh chóng có được cuộc sống ước mơ, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nghề ước mơ, cái phương tiện, công cụ giúp cho chúng ta nhanh đạt được cuộc sống ước mơ nè. Theo cả nhà thì một cái nghề ước mơ á, là một cái nghề như thế nào ạ? Khi biết về cái khái niệm nghề ước mơ là như thế nào thì Lan đã thốt lên rằng giá như mà mình ngay khi còn trẻ đó, mình được biết cái khái niệm này để có được một cái tâm thái đúng và quan niệm chuẩn khi mình bước vào công việc đó cả nhà. Chính vì không được biết những khái niệm nguồn này nên lúc nhỏ thì khi ai đó hỏi mình muốn làm gì khi lớn lên thì Lan cũng như số đông xã hội, tâm trí của mình hay hướng đến những cái nghề mà có thể đơn giản xin được việc và có được cái thu nhập tốt không à. Nhưng khi quá trình mình đi làm, như trường hợp của Lan á, Lan từng ước mơ trở thành nhân viên ngân hàng, một ngành tương đối hot tại cái thời điểm của Lan đó cả nhà. Hot là bởi vì cái thu nhập hàng năm thuộc loại kha khá đó ạ. Nhưng khi mà ra trường, được làm cái ngành mà mình từng mơ ước, cũng phấn đấu nỗ lực, có được vị trí và thu nhập trong ngành tương đối tốt, thì Lan lại nhận ra rằng mình không thực sự thích cái nghề mà mình đang làm. Mình không có được hạnh phúc khi mình làm cái công việc này. Chính vì không được trang bị gì về tri thức, nghề ước mơ đó, nên Lan đã từng loay hoay, từng mất rất là nhiều thời gian trên cái hành trình chạm đến nghề ước mơ của riêng mình đó cả nhà. Nên rất là biết ơn các cao nhân đã chỉ điểm cho Lan khái niệm nghề ước mơ này. Và Lan tin rằng một trong những khái niệm đầu tiên cần phải trang bị cho các bạn trẻ vẫn còn đang ngồi ở ghế nhà trường, đó chính là nghề ước mơ. Và để chọn được một nghề ước mơ, chúng ta cần phải trả lời được bốn yếu tố này. Thứ nhất á, là mình có thích cái nghề mình đang làm không? Thứ hai, mình có giỏi cái nghề mà mình đang làm không? Thứ ba, là mình có kiếm được thu nhập từ công việc mình đang làm không? Công việc mình đang làm á, có mang lại cái lợi ích mang lại cái giá trị cho xã hội không? Đó là câu hỏi thứ tư ạ. Và một cái nghề mà hội tụ đủ 4 yếu tố là mình thích nghề đó, cái nghề đó đáp ứng được nhu cầu của xã hội, mình kiếm được tiền và mình giỏi, thì người Nhật gọi là Ikigai, hay còn gọi là nghề ước mơ đó ạ. Đến đây thì cả nhà sẽ phát sinh nghi vấn rằng vì sao mà cần phải hội tụ cả đủ 4 yếu tố này thì mới trở thành nghề ước mơ, đúng không ạ? Cả nhà thử xem nha, có phải là một cái nghề mà không đáp ứng được nhu cầu xã hội thì sẽ không làm lâu và làm lớn được. Theo thời gian thì nó sẽ mất đi và mình dễ bị rơi vào tình trạng thất nghiệp, đúng không ạ? Hay là nghề mà chúng ta thích đó, chúng ta có tiền đó, đáp ứng được nhu cầu xã hội đó, nhưng mà mình lại không có giỏi, thì khi mà thị trường có những biến cố xảy ra, có những cái điều chỉnh gì đó, thì mình dễ bị đào thải khỏi thị trường đó, đúng không ạ? Hoặc là một cái nghề mà mình có tiền, mình kiếm được tiền, nó đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội, mình giỏi luôn, nhưng ngặt nỗi là mình không có thích. À, mình không có thích cả nhà, thì qua thời gian mình sẽ rất là chán, mình sẽ không có cái hướng đi, không có cái hướng phát triển trong nghề, dần dần á mình sẽ không có làm lâu và mình sẽ bỏ nghề, được không ạ? Và có một cái trường hợp nữa, đó là nghề đó đó mình thích, mình giỏi, nhưng mà lại không kiếm được tiền, không có được nhiều tiền để trang trải cuộc sống, thì mình cũng sẽ không có làm lâu được với cái nghề đó, có đúng không ạ? Vậy thì chỉ khi hội tụ đủ 4 yếu tố, thứ nhất là đáp ứng nhu cầu xã hội, thứ hai là mình giỏi, thứ ba là mình thích, và mình kiếm được tiền, thì cái nghề đó mới được gọi là nghề ước mơ. Rất là biết ơn cả nhà đã đồng hành cùng với Lan trong podcast hôm nay để chúng ta tìm hiểu về nghề ước mơ là nghề như thế nào nè. Cả nhà mình cùng chiêm nghiệm lại xem công việc mình đang làm, nghề mình đang làm có phải là nghề ước mơ chưa nhé. Và hãy ghi nhớ là nghề ước mơ chỉ là công cụ phương tiện giúp cho chúng ta nhanh đạt đến cuộc sống ước mơ mà thôi. Chính cuộc sống ước mơ mới là cái điểm mà chúng ta cần hướng đến cả nhà nhé. Và hẹn gặp lại cả nhà tại podcast tiếp theo để mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để biến mọi cái nghề của mình làm trở thành nghề ước mơ để chúng ta nhanh đạt đến cuộc sống ước mơ nhé ạ. Một lần nữa, rất biết ơn cả nhà chúng ta đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với With Family trên con đường thắp sáng hạnh phúc gia đình và giàu toàn diện đến với hàng triệu gia đình Việt Nam. Lan xin chào tạm cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở số tiếp theo nhé ạ.